Chương 324. Thế lực bên thứ ba lôi hỏa diễm viêm pháo, chẳng lẽ quả trứng chim loại màu đỏ thẫm kia lại là vũ khí cấm kỵ lôi hỏa diễm viêm pháo? Nghe được thanh âm vừa rồi chẳng phải do Thông Thiên phát ra, trong lòng Tôn Ngộ Không hiện lên từng đợt kinh ngạc. Điều này làm sao có thể xảy ra? Lôi hỏa diễm viêm pháo làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa Thông Thiên này chẳng lẽ không muốn sống? Lúc trước ly hỏa giới chính là bởi vì lôi hỏa diễm viêm pháo mà hủy diệt. Hiện tại Thông Thiên dám ở nơi này vận dụng lôi hỏa diễm viêm pháo, đó quả thực chính là tự tìm diệt vong. Nhưng trước đó, trước khi Tuần Thiên Giả phát hiện ra, Tôn Ngộ Không phải làm đầu tiên là bảo vệ mạng sống của mình. Bất kể như thế nào, nếu không thể sống sót dưới một kích nữa, thì mình sẽ hoàn toàn hồn phi phách tán, không còn khả năng sống lại, không dám có bất kỳ sự chậm trễ nào. Khi Thông Thiên triệu hồi tấm bia đốt lửa, chấn thế linh sơn bị thiêu một phần hai lần nữa thu nhỏ lại. Người mang theo ngọn núi đỏ vượng trực tiếp chắn trước người Tôn Ngộ Không. Đồng thời 108 hạt đất bản nguyên trong suốt trước người Tôn Ngộ Không bỗng nhiên bắt đầu sinh ra, càng nhiều cát sỏi giống như kim cương thủy tinh. Chỉ trong vòng chưa tới một hơi thở, trước người Tôn Ngộ Không đã xuất hiện một mảnh biển cát vô tận che khuất bầu trời. Mà lúc này chấn thấy linh sơn cũng là sau khi phát ra một tiếng đổ vang, trực tiếp bị lôi hỏa cực viêm pháo bắn ra quang trụ màu đỏ sẫm bắn xuyên qua. Hơn nữa dùng một tốc độ cực nhanh hóa thành hư vô, lôi hỏa diễm viêm pháo này quả nhiên không hổ là cấm kỵ chi khí, ngay cả Tuần Thiên Giả cũng không cho phép nó tồn tại vật nghịch thiên. Ngay cả bổ nguyên chi hỏa của phần hỏa bia cũng phải tốn chút thời gian mới có thể hòa tan trấn thế linh sơn. Lôi hỏa diễm viêm pháo này chỉ cần một kích liền trấn thế linh sơn triệt để phá hủy thành hư vô. Hơn nữa cột sáng màu đỏ sẫm bắn ra trên quả trứng đỏ thẫm kia không hề yếu bớt chút nào. Trong nháy mắt xẹt qua chân trời liền bắn vào trong một mảng lớn biển cát vô tận trước người Tôn Ngộ Không, Hoang Vu Sa Hải. Đây vốn là công kích mạnh nhất mà Tôn Ngộ Không có khả năng vận dụng, nhưng hiện tại chỉ có thể dùng làm phòng ngự. Bằng không Tôn Ngộ Không cũng không cảm thấy bộ khải giáp trên người mình có thể ngăn được một kích khủng bố của lôi hỏa diễm viêm pháo. Quả nhiên, bản nguyên chi thổ không hổ là thứ có phòng ngự mạnh nhất trong thiên địa. Lôi hỏa diễm viêm pháo kia tuy rằng cường hãn vượt qua năng lực lý giải của Tôn Ngộ Không, nhưng vẫn bị Hoang Vu Sa Hải ngăn cản. Tuy rằng Hoang Vu Sa Hải cũng đang dùng một tốc độ khủng bố tiêu hao, nhưng bất luận như thế nào, mạng của Tôn Ngộ Không xem như bảo trụ. Nhưng không để Tôn Ngộ Không thở vào nhẹ nhõm, hắn hoảng sợ phát hiện quả trứng khổng lồ màu đỏ thẫm trên mặt đất đang tự động chuyển động chậm chảy. Theo sự chuyển động của quả trứng khổng lồ, cột sáng màu đỏ sậm kia cũng bắt đầu di chuyển ngang. Trong nháy mắt của Tôn Ngộ Không, tốc độ xoay tròn của quả trứng khổng lồ đột nhiên tăng nhanh, cột sáng màu đỏ sậm trực tiếp di chuyển ra trong biển Hoang Vu Sa Hải. Nguyên bản Tôn Ngộ Không vừa mới rời khỏi Hoang Vu Sa Hải định rơi xuống đất nghĩ biện pháp phá hủy quả trứng khổng lồ màu đỏ thẫm kia, lần này Tôn Ngộ Không hiện tại dừng lại ở bên phải Hoang Vu Sa Hải, mà cự đáng đỏ thẫm đột nhiên gia tốc, cột sáng kia lập tức quét ngang về phía Tôn Ngộ Không. Trong lúc vội vàng, Tôn Ngộ Không căn bản không có thời gian né tránh hoặc phòng ngự. Trên thực tế lôi hỏa diễm viêm pháo công kích, Tôn Ngộ Không cũng tránh không thoát càng không phòng được. 11. Loại nguy cơ tuyệt tử này, một lần nữa, hiện lên trong lòng. Tôn Ngộ Không sẽ ngồi chờ chết sao? Tất nhiên là không. Khi cột sáng màu đỏ sẫm sắp chạm vào thân thể Tôn Ngộ Không, ánh mắt Tôn Ngộ Không ngưng tụ, dốc toàn lực phát động thần thông thời không mạnh nhất, thiết lập lại, có thể đặt lại thời gian và không gian trong phạm vi mục tiêu, cũng chính là lần này. Lại một lần nữa cứu Tôn Ngộ Không một mạng. Cột sáng màu đỏ sẫm kia khi sắp chạm vào thân thể Tôn Ngộ Không, ánh mắt Tôn Ngộ Không ngưng tụ, dốc toàn lực phát động thần thông thời không mạnh nhất, thiết lập lại, có thể đặt lại thời gian và không gian trong phạm vi mục tiêu, cũng chính là lần này. Lại một lần nữa cứu Tôn Ngộ Không một mạng. Cột sáng màu đỏ sẫm kia khi sắp quét tới Tôn Ngộ Không bỗng nhiên biến mất một đoạn, mà đoạn đó vừa vặn là vị trí của Tôn Ngộ Không. Nhưng sau khi cột sáng xẹt qua, Tôn Ngộ Không đã khôi phục bình thường. Trong lòng Tôn Ngộ Không buông lỏng, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi lớn, sắc mặt cùng khí tức cả người đã uể oải trong nháy mắt. Lần này mặc dù không làm Tôn Ngộ Không bị thương, nhưng bởi vì lôi hỏa diễm viêm pháo công kích quá mức cường đại, muốn đem tác dụng đặt lại công kích mạnh như vậy, Tôn Ngộ Không có thể nói là phát kiệt tất cả linh lực cùng tinh thần lực trong cơ thể. Bởi vậy sau khi tránh thoát một kích này, Tôn Ngộ Không trực tiếp, bởi vì hao tổn năng lực phi hành của Đại Liên cũng không để ý, thẳng tắp nhả xuống mặt đất, mà quả trứng kim loại màu đỏ thẫm kia phản phất như có linh trí. Khống chế cột sáng màu đỏ sậm kia trên không trung xoay tròn, một cái trực tiếp từ trên xuống dưới hướng Tôn Ngộ Không rơi xuống. Xem ra lôi hỏa diễm viêm pháo này không diệt, ta thề không bỏ qua a. Nhìn thấy cột sáng càng lúc càng lớn trong mắt, Tôn Ngộ Không có chút tự giễu nói. Bất quá, cũng chính là lúc này, Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm giác được không gian dưới thân, một trận ba động, sau đó một loại cảm giác rất quen thuộc truyền đến sau một khắc. Cả người hắn đều biến mất giữa không trung, cột sáng từ trên xuống theo sát phía sau liền xẹt qua chỗ Tôn Ngộ Không biến mất, nhưng lại trực tiếp nhào vào khoảng không, Tôn Ngộ Không đột nhiên biến mất, mà khi Tôn Ngộ Không biến mất, một lão giả râu bạc lại đột nhiên xuất hiện, mà địa phương xuất hiện, chính là bên cạnh cự đảng màu đỏ thẫm kia. Sau khi lão giả râu trắng kia xuất hiện, quả trứng khổng lồ màu đỏ thẫm, vốn bị mất đi bóng dáng Tôn Ngộ Không, mà có vẻ có chút không biết phải làm sao lại bắt đầu chấn động. Sau đó đột nhiên không thể tưởng tượng được đột nhiên mở miệng nói, người, là người vẫn chưa chết à. Thanh âm của quả trứng khổng lồ kia giống như một hài đồng 11-12 tuổi, hơn nữa trong thanh âm kia tràn đầy không thể tin cùng một chút kinh hoảng. Lúc nói chuyện, cự đáng kia đã đem cột sáng màu đỏ sẫm kia thu về. Lão giả râu trắng kia đầu tiên đặt một tay lên quả trứng khổng lồ, sau đó dường như dùng một loại ngôn ngữ như trò chuyện với bạn cũ. Ngươi thật sự là gan lớn bao trời, dám hiện diện, nếu không phải ta phát hiện trước bằng sức mạnh của không gian để phong tỏa khu vực này, ngươi nghĩ ngươi có cơ hội phát ra một cú đó không? Lôi hỏa, bây giờ ta không phải là thời đại đó nữa, sự tồn tại của ngươi đã là một loại cấm kỵ rồi. Nghe được lời của lão giả râu trắng kia, tiếng nói của lôi hỏa diễn viên pháo tràn ngập giận dữ, ta không cần sự giúp đỡ giả tạo của ngươi, ngày ẩn nấp ấy ta đã qua rồi. Và ta biết ta đã là lôi hỏa diễm viêm pháo cuối cùng rồi. Thay vì ẩn nấp mãi trong bia hoang đất, không bằng để ta tiêu diệt tuần thiên trước. Cuối cùng, ngay cả khi bị tiêu diệt, ta cũng sẵn lòng. Lão giả râu trắng kia lắc đầu nhẹ nhàng và nói chậm rãi. Thực ra ngươi làm gì ta cũng không quan tâm. Chỉ là ngươi không nên tấn công người vừa rồi. Ngươi có biết thân phận thực sự của người đó không? Tiếng nói trong lôi hỏa diễm viêm pháo dừng lại một chút. Sau đó dùng giọng nói suy đoán, khó chăng? Là người ấy. Vừa rồi ta đã phát hiện ra rất nhiều hơi thở trong cơ thể người ấy. Khá là hỗn loạn. Lão giả râu trắng gật đầu, và sau đó lại lắc đầu và nói, ai biết được chứ, dù không phải người ấy, ngươi cũng không thể giết. Được rồi, thời gian cũng gần hết rồi. Xem trong phần của người xưa, ta tha cho ngươi một mạng. Lôi hỏa à, ngươi phải nhớ rằng chỉ cần sống sót, vẫn còn hy vọng. Nói xong, ánh sáng huyền hoặc trong tay lão giả râu trắng lóe sáng một cái, và quả trứng khổng lồ màu đỏ thẫm đã biến thành một quả cầu sáng màu đỏ bằng kích thước của một quả đấm, và sau đó lão giả râu trắng kia đã nhấn chìm quả cầu sáng vào trong bia hoảng đất. Sau khi hoàn thành mọi việc này, lão giả râu trắng kia mới nhìn xuống thông thiên đã bất tỉnh trên mặt đất và nhìn trong khoảnh khắc cuối cùng vẫn thở dài một tiếng và uống ngón tay một cái và viên thuốc được bắn thẳng vào miệng thông thiên. Ôi, vạn linh cảnh có được bảo vật này thật không biết là phúc hay họa. Sự việc ở đây đã xong, và ân oán với linh vật cũng được trả lại. Nói xong, lão giả râu trắng không còn nhìn người thông thiên trên mặt đất một lần nữa, sau đó tung tay áo một cái và người đã biến mất một lần nữa. Còn trước cửa vạn linh cung, hai bên người mã đang chiến đấu đã dừng lại đồng thời và rút lui chậm rãi trong khi cảnh giác lẫn nhau, bởi vì chỉ trong lúc đó, khi thế giới hoàng quyển đã chiếm được phần trên, do thần diễm giải quyết đối thủ trước tiên, khi hai bên người mã hoàn toàn không chuẩn bị, một nhóm 20 người đột nhiên xuất hiện từ không khí, và sau khi 20 người xuất hiện không hành động, không có biểu hiện là người giúp đỡ thế giới hoàng quyển, nhưng cũng không giúp vạn linh cảnh. Tuy nhiên, rất nhanh chóng hư mị của vạn linh cảnh đã nhận ra danh tính của người đến, sau đó làm dấu cho người vạn linh cảnh để yên tâm, và sau đó dẫn theo cổ lãng xông ra khỏi đám đông, trước tiên cúi chào 20 người xuất hiện đột ngột, và sau đó hỏi to, người đến có phải là các bạn của phương xích linh giới? Khi câu hỏi của Hư Mị ra, mặt của Sự Chiếu Lãng Tâm Chiến Hạo và những người khác trong thế giới hoàng quyển đều thay đổi, vài người nhìn nhau và gõ một màu sắc, và những người trong thế giới hoàng quyển lần nữa rút lui một khoảng cách theo hướng ngược lại với người đến, ít nhất là thoát khỏi phạm vi tấn công của hai bên người mã. Sau đó, ba người trong số những người đến đi lên phía trước, trong số đó có một lão già mặc áo choàng dao trắng cũng cúi chào trước tiên, nhưng lại cúi chào với hai bên người mã hoàng quyển và vạn linh cảnh. Nói, ta là Phương Xích Linh Giới Huyện Linh, lão đạo. Hai bên kia là Lăng Nhất và Giả Văn của Phương Xích Linh Giới. Chúng ta tiện tới không phải để giúp ai, mà là để khuyên hai bên thuận tay dừng lại. Khi lời nói của Huyện Linh lão đạo ra miệng, hai bên người mã tức thì xôn xao, Đừng nói là thế giới hoàng quyển, ngay cả những người trong vạn linh cảnh cũng rất ngạc nhiên, nhưng cũng hợp lý. Phương Sích linh giới và vạn linh cảnh, dù không chính thức liên minh, nhưng luôn có mối quan hệ tốt, và theo truyền thuyết chủ nhân vạn linh cảnh linh, Dật có ơn với phương thốn linh giới. Lời của Huyền Linh lão đạo dù nói là không can thiệp vào cuộc chiến, nhưng thực ra lại có thiên vị vạn linh cảnh. Hư Miểu đạo nhân nhíu mày, sau đó nói: Huyền Linh đạo hữu, vì sao ngươi không cùng vạn linh cảnh hợp tác, tiêu diệt hoàng tuyền một lần cho xong? Theo suy đoán của Hư Miểu, Thông Thiên đã bại và Thập Nhị Tổ Vu đã biến mất. Nếu không có phương thốn linh giới xuất hiện, vạn linh cảnh sẽ bị loại bỏ. Bây giờ có thêm 20 người của phương thốn linh giới và 18 người của vạn linh cảnh, 38 người vây quanh hoàng tuyền, vạn linh cảnh sẽ là người hưởng lợi nhất. Nhưng Huyền Linh lão đạo lại lắc đầu, phương thốn linh giới không giúp ai, chỉ muốn kết thúc trận chiến này.